Chúng tôi thường hay nhắc đến cư sĩ Hứa Triết đã làm được. Bạn thấy một mình bà không chỉ ảnh hưởng cả Singapore, sau khi tin tức truyền phát đi đã ảnh hưởng cả khu vực Đông Nam Á. Đáng tiếc, người làm được như vậy quá ít. Tuy chúng ta ngày nay học Phật mà ngũ giới thập thiện chưa làm được. Nếu thật làm, một người làm là có thể tạo nên hiệu quả rất lớn. Vì vậy chúng ta tin lời của Hà Thượng Chi. Nếu như khu vực này có 10 vị Hứa Triết thì Singapore không phải như thế này. Chính mắt chúng ta nhìn thấy rồi, chúng ta phải phát tâm học tập, quên mình vì người, vì toàn xã hội, vì tất cả chúng sanh. Chúng ta ngày nay giữ ngũ giới, học thập thiện, không phải chỉ vì bản thân. Chỉ vì bản thân, cái tâm lượng này quá nhỏ bé. Hy vọng đời sau được phước báo, đời này có thể cải thiện hoàn cảnh sống của mình. Cái ý nghĩa này quá nhỏ. Ta giữ ngũ giới, ta tu thập thiện là vì tất cả chúng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát tâm lượng lớn, họ là vì tất cả chúng sanh tận hư không pháp giới. Chúng ta ngày nay chỉ cần đem tâm lượng mở rộng đến khắp địa cầu. Ta ngày nay tu hành là vì họ mà tu, là vì họ làm nên tấm gương tốt. Hy vọng họ từ chỗ lợi ích riêng tư quay đầu lại. Tất cả có thể vì tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là vì chúng sanh tạo phước. Cái thân thể này của chúng ta, tôi thường nói, đã nói rất nhiều lần, xác thân ở thế gian là cái công cụ vì tất cả chúng sanh phục vụ. Không phải ta, tất cả vì ta là sai rồi. Cái thế giới này không có tiền đồ, một màu đen tối. Tất cả vì chúng sanh, dứt khoát không có mình. Chuyện ý nghĩ trở lại, tất cả chúng sanh là chủ nhân, ta là người hầu, ta là người hầu hạ chủ nhân. Đây là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian vì tất cả chúng sanh phục vụ, làm tấm gương tốt. Đây chính là cứu độ tất cả chúng sanh. Dạng người này ở chúng ta rất nhiều. Chúng ta thường hay nghe nói, không hề bị phát hiện, không có người tuyên dương. Cần tuyên dương mới có thể sinh ra hiệu quả. Cho nên cư sĩ Hứa Triết, tôi còn muốn tìm một chuyên gia nhiếp ảnh ghi lại một bộ phim tài liệu cho bà để lưu thông khắp thế giới. Tuy bà chưa hề đọc qua kinh Phật, chưa hề tiếp xúc Phật Pháp, mà điều trong kinh Phật nói bà làm được cả rồi. 101 tuổi mới phát tâm quy y. Lúc quy y tại giảng đường chúng ta, ngay cả phái ngũ giới tôi đưa cho bà, bà đã làm được cả rồi. Cái này nếu như cho điểm thông thường thì bà lấy trọn điểm, bà được 100 điểm. Đây là tấm gương tốt của chúng ta. Loại phong giáo này, phong là phong khí, giáo là giáo hóa. Phong khí giáo hóa tốt đẹp như vậy, dĩ chu hoàng khu. Hoàng khu là nói quốc gia. Tắc biên hộ ức thiên, nhân nhân bách dạng. Chữ nhân nhân ở đây chính là người có thể giữ ngũ giới, giữ thập thiện. Chỉ cần có 1 triệu người có thể làm được thì phong khí cả nước liền thay đổi ngay. Là có thể thay đổi rồi. Dưới đây nêu ví dụ để nói, người có thể hành 1 việc thiện, họ liền trừ được 1 việc ác. Ví dụ có thể giữ không sát sanh, thì cái ác sát sanh họ không làm. Có thể giữ không trộm cắp, trộm cắp loại ý nghĩ hành vi này họ đã dứt hết rồi. Khứ nhất ác, tắc tức nhất hình, hình phạt của quốc gia. Là để chế tài những người phạm pháp. Mọi người đều tuân thủ pháp luật thì hình phạt cũng bỏ thôi, không có chỗ dùng nữa. Nhất hình tức ư gia, dạng hình tức ư quốc. Cho nên con người, đặc biệt là đệ tử Phật, nhất định phải làm tấm gương tốt nhất cho xã hội. Làm thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện đây? Trước tiên phải bắt đầu từ bản thân. Tiêu chuẩn của thiện ác là ở trong quyển sổ nhỏ này. Quyển sổ nhỏ này, kinh điển nhà Phật chia làm 4 loại lớn: giáo, lý, hành, quả. Đây là thuộc về hành kinh. Là dạy chúng ta phải lấy hành vi mà thực hiện. Cái này không phải để nghiên cứu, thảo luận, là phải thật thiết thực làm cho được. Phật Bồ Tát là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Chúng ta ngày nay gọi là mẫu mực, mực thước. Học vi nhân sư, sư là mẫu mực. Hành vi thế phạm, hành vi của họ là mẫu mực, là tấm gương của tất cả chúng sanh. Thế là chúng ta chắc sẽ nghĩ đến, chúng ta khởi tâm động niệm có ý nghĩ đến hay không? Ý niệm này của ta có thể làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng hay không? Nếu như không thể làm tấm gương tốt thì ý niệm này không được khởi. Lời nói của ta có lợi ích tích cực đối với xã hội đại chúng hay không? Không có lợi ích thì lời này không nên nói. Hành vi và tất cả việc làm của ta đều phải lợi ích cho xã hội đại chúng. Việc không lợi cho xã hội đại chúng không những không được làm mà ý niệm cũng không được khởi. Vậy mới là đệ tử Phật, vậy mới là tiếp nhận lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Nếu không thì chúng ta đọc sách để làm gì? Rốt cuộc chúng ta học cái gì? Hoàng đế Ung Chính dùng đoạn đối thoại này, hay nói cách khác, ông khẳng định thời quá khứ xã hội Trung Quốc được sự giáo dục của 3 nhà Nho Thích Đạo. Họ có trí tuệ, họ thấy rõ ràng giáo dục của 3 nhà tuy cách thức phương pháp không thật giống nhau nhưng căn bản là giống nhau. Chúng ta hôm nay đem cái ý này triển khai ra 9 tôn giáo của Singapore. 9 tôn giáo về mặt hình thức là khác nhau. Trong cách thức giáo hóa chúng sanh có sai biệt, nhưng về đường hướng là giống nhau. Cho nên 9 tôn giáo lớn có thể đoàn kết, có thể hợp tác. Chỗ khác nhau là cành lá, nhưng gốc thì giống nhau. Đâu có lý nào không thể chung sống hòa mục chứ. Chúng tôi thử thí nghiệm hai năm nay thành quả vượt ngoài dự tính của chúng tôi. Chính tôn giáo của Singapore giống như anh chị em một nhà vậy. Qua lại thân thiết vô cùng. Quả thật đạt đến tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Tuy là đạo khác nhau nhưng không mâu thuẫn. Đây là điều chúng ta tận mắt chứng kiến tại nơi này. Đây là đã làm nên một tấm gương tốt cho toàn thế giới, sự mở đầu tốt. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tôi khen ngợi ông. Ông là Bồ Tát, ông đích thực là Bồ Tát. Những người lãnh đạo, thầy truyền giáo của chính tôn giáo lớn này cũng đích thực đều là Bồ Tát. Vì khu vực này, vì người trên toàn thế giới, làm nên tấm gương tốt. Đây là cống hiến. Hy vọng vĩnh viễn hóa giải sự xung đột về chủng tộc và chiến tranh tôn giáo. Bạn nói thử, cái công đức này bao lớn? Sau cùng câu nói này, tuần hồ khả dĩ, thùy cung tọa chí, thái bình hỷ. Tuần có nghĩa là tin sâu. Ta tin tưởng rất sâu. Đây là Quốc Dương Đại Thần đang thảo luận. Tống Văn Đế, Hà Thượng Chi cũng tin sâu không nghi. Muốn thõng tay ngồi hưởng thái bình, chỉ cần đem ba nền giáo dục Nho Thích Đạo này cố gắng phổ biến, giáo dục cho tốt, các đời đế vương Trung Quốc thời đó trường học không phổ cập, làm thế nào giáo hóa chúng sanh? Đây là việc lớn hàng đầu của trị quốc bình thiên hạ. Giống như một gia đình bạn, nếu bạn muốn hy vọng gia đình hưng vượng, bậc làm cha mẹ nhất định phải hiểu được con trẻ. Con cái của bạn mỗi ngày chúng nghĩ gì? Chúng nói gì? Chúng làm gì? Bạn phải cố gắng khuyên dạy chúng, phải dạy bảo chúng bỏ ác, làm thiện, phá mê, khai ngộ. Thì gia đình bạn sao mà không hưng vượng chứ? Quốc gia cũng là đạo lý này thôi. Người lãnh đạo quốc gia, đế vương, đại thần, họ phải hiểu được nhân dân đang nghĩ gì. Nhân dân đang nói gì, họ đang làm gì. Nếu như không hiểu được điều này, không có biện pháp dẫn dắt, khuyên bảo họ, giáo hóa họ, thì xã hội quốc gia này sao có thể yên ổn được? Dùng phương pháp gì dạy họ đây? Giáo dục đạo đức. Nho Thích Đạo đều là giáo dục nhân văn. Ngày nay gọi là giáo dục nhân văn, người Trung Quốc xưa gọi là giáo dục đức hạnh. Chỉ dạy bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên. Đây là giáo dục đời sống. Quan hệ giữa con người với trời đất quỷ thần. Trời đất quỷ thần là gì vậy? Chính là với tất cả tôn giáo trên thế gian. Không có gì khác. Nói trời đất quỷ thần, tức là chúng ta phải hiểu được có rất nhiều tôn giáo đang tồn tại ở thế gian. Quan hệ giữa họ với chúng ta là gì? Chúng ta làm sao chung sống với họ? Là nói đến sự việc này. Đều là thực tế cả. Đều là những cái không thể tách rời, xa lìa xung quanh đời sống chúng ta. Chỉ cần bạn xử lý tốt ba mối quan hệ này, bạn sẽ đích thực sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn, xã hội yên ổn, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc, là có thể làm được. cổ thánh tiên hiền Trung Quốc vì chúng ta nói ra lời giáo huấn quý báu. Lễ ký, học ký là triết học giáo dục của Trung Quốc, là triết học giáo dục cổ xưa nhất. Trong đó có hai câu danh ngôn: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Cái ý nghĩa này dùng cách nói hiện nay là xây dựng một chính quyền, lãnh đạo nhân dân cả nước. Điều gì là quan trọng nhất? Giáo dục. Dùng cách nói hiện nay mà nói là xây dựng ý thức chung. Người hiện nay gọi là giáo dục tư tưởng. Vậy bạn nghĩ như thế nào? Nghĩ nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Trong kinh này, Phật Thích Ca Mâu Ni nói quá hay. Chúng ta đem đoạn quan trọng nhất này, ta đem nó viết ra, để lên phía trước nhất của bản kinh này. Để lên phía trước nhất. Đây là điều quan trọng nhất. Đây có thể nói là tổng cương lĩnh của nền giáo dục Phật Pháp. Vậy chúng ta điều gì vậy? Là ngày đêm thường niệm thiện pháp, ngày đêm tư duy thiện pháp, ngày đêm quan sát thiện pháp. Cái thiện pháp này là lấy tập thiện làm tiêu chuẩn. Thường niệm thiện pháp là tâm thiện, tư duy thiện pháp là ý nghĩ thiện, quan sát thiện pháp là hành vi thiện. Cái thiện pháp này niệm niệm tăng trưởng, không chứa mảy may xen tạp bất thiện. Nếu ai tu được như vậy, họ làm sao không thành Phật được? Sao họ không thành thánh được? Đại sư Lục Tổ Huệ Đăng nói rất hay: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Chữ bất kiến này là tuyệt đối không đem tất cả lỗi lầm bất thiện thế gian để vào trong tâm, là không nên. Để cho tâm bạn thuần thiện, ý nghĩ của bạn thuần thiện, hành vi thuần thiện, thì tiền đồ của bạn luôn sáng sủa, đời sống của bạn tự tại an lạc. Cho dù sống đời sống vật chất nghèo nàn nhất cũng vui sướng vô cùng, giống như Khổng Tử tán thán Nhan Hồi vậy. Đời sống vật chất của Nhan Hồi thiếu thốn đến cùng cực, mà Nhan Hồi mỗi ngày vui sướng vô cùng. Ông vui cái gì vậy? Ông hiểu rõ đạo, tức là tâm thiện, ý nghĩ thiện, hành vi thiện, không màng đến đời sống vật chất. Cho nên xã hội mới có thể yên ổn, hòa bình, vĩnh cửu, không còn tranh lợi, tranh danh trục lợi. Sự việc này họ dứt khoát không làm. Câu kế tiếp chúng ta đọc đó: tư ngôn giả, cái dĩ khuyên thiện giả, trị thiên hạ chi yếu đạo giả. Đến chỗ này là một đoạn lớn, đây là tổng kết một đoạn này. Đoạn này là do Hoàng đế Ung Chính nói. Tư ngôn là chỉ lời đối thoại của Tống Văn Đế và Hạ Thượng Chi ở phía trước. Lời đối thoại này là khuyến thiện, có thể khuyên nhân dân cả nước hành thiện. Đây là đạo lý chính của trị thiên hạ. Các vua khai quốc thời kỳ đầu triều Thanh đều rất thông minh, đều rất có trí tuệ. Họ thúc đẩy giáo dục tôn giáo. Vào thời đó, Phật giáo vẫn là giáo dục, Phật giáo biến thành tôn giáo. Đại khái đây là việc từ sau năm Gia Khánh. Vào thời Càn Long, Phật giáo vẫn không phải tôn giáo, vẫn là thuộc về giáo dục. Cho nên Phật giáo biến thành tôn giáo là vô cùng bất hạnh. Thời gian biến thành tôn giáo cũng chỉ khoảng hơn 200 năm mà thôi. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Chúng ta học là học nền giáo dục của Phật Thích Ca Mâu Ni, tuyệt đối không phải làm mê tín. Làm mê tín, chúng ta không thể đạt được lợi ích đích thực của Phật Pháp. Chỉ có giáo dục chúng ta mới có thể đạt được lợi ích đích thực. Xin chào chư vị đồng tu. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 2. Hoàng đế Ung Chính, đoạn sau cùng của Thượng Dụ. Bắt đầu đếm ngược từ câu thứ 2, hàng thứ 3. Nhi Phật giáo chi hóa tham lận, dụ hiền lương, kỳ chỉ diệt bổn ư thử. Đến chỗ này, đây là một đoạn nhỏ. Phía trước đã nói, Trung Quốc từ xưa đến nay, ba nhà Nho Thích Đạo cùng gánh vác sứ mệnh giáo dục xã hội, thu được hiệu quả rất tốt. Vì vậy, mỗi một triều đại, những đế vương chấp chính này, không có người nào mà không tôn sùng nền giáo dục của Tam giáo, giúp cho xã hội này đạt được ổn định lâu dài, cũng giúp cho đế vương rảnh tay ngồi hưởng thái bình. Điều này trong lịch sử có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu như quý vị quan sát tỉ mỉ, không phải nói một thời đại nào đó chính trị trong sạch, sức nước cường thịnh thì Phật giáo hưng thịnh, quốc gia suy yếu thì Phật giáo suy bại. Nếu như bạn nhìn từ góc độ này thì nhân quả bị điên đảo rồi. Dường như sự hưng suy của Phật Pháp là biến theo thời cuộc vậy, chứ không biết sự thịnh suy của Phật Pháp quyết định sự yên ổn hay động loạn của xã hội. Phật Pháp hưng dưỡng người thiện nhiều, thì xã hội yên ổn. Vì vậy thiên hạ đại trị. Phật Pháp suy, người học Phật ít, người thiện ít, thì xã hội sẽ động loạn ngay. Cho nên nền giáo dục của Nho Thích Đạo là nhân. Yên ổn hay động loạn là quả, nhất định phải biện biệt cho rõ ở chỗ này. Ở trong lễ ký, học ký của nhà Nho nói, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Đây chính là hiểu được nhân. Xây dựng một chính quyền, xây dựng một quốc gia, lãnh đạo nhân dân, việc gì là quan trọng nhất vậy? Giáo dục. Giáo học vi tiên, chỉ cần làm tốt giáo dục thì nhân dân có thể chung sống hòa mục, có thể đối xử nhau bình đẳng, có thể tu thiện dứt ác, há chẳng phải thiên hạ thái bình hay sao? Xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là giáo dục. Trị quốc như vậy, trị gia cũng không ngoại lệ. Nếu bạn mong muốn gia đình bạn hưng vượng, gia đình hưng vượng chắc chắn sinh ra con cháu tốt. Con cháu tốt từ đâu có vậy? Vẫn là từ giáo dục mà ra. Bạn không dạy, con cái làm sao tốt được? Nhất định phải dạy chúng. Từ đó cho thấy, bất kể hoàn cảnh nào, giáo dục là quan trọng nhất. Ở trong giới công thương có thể phát triển, sự nghiệp làm rất thành công là nhờ giáo dục nhân viên tốt. Nếu như lơ là giáo dục, chế độ tốt cỡ nào cũng có tệ nạn. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều công ty lớn nước ngoài, ông chủ xảy ra vấn đề thì công ty đóng cửa ngay. Bạn muốn hỏi nguyên nhân gì vậy? Do thất bại ở giáo dục. Đã lơ là bồi dưỡng người kế thừa, đã lơ là giáo dục cho toàn thể nhân viên. Cho nên nhà Nho đề ra tác chi sư, tác chi thân, tác chi quân. Ba chữ này là nhất quán, hoàn toàn không chỉ nói riêng cho người lãnh đạo các cấp chính phủ của quốc gia, mà là nói cho mỗi một chúng sanh. Bất kỳ một người nào nếu muốn ở ngay trong đời này, thành tựu đức hạnh, thành tựu sự nghiệp, đều không thể tách khỏi nguyên tắc này. Tác chi quân là lãnh đạo họ. Sao gọi là lãnh đạo vậy? Lãnh là dẫn đầu. Dẫn đường họ đi phía trước, người phía sau đi theo họ. Lãnh là dẫn đầu. Ý nghĩa của đạo rất gần với lãnh. Bạn dẫn họ đi đường chánh thì người đi sau bạn sẽ không đi vào đường tà. Người lãnh đạo phải có trí tuệ, phải có đức hạnh, phải có phương tiện thiện xảo. Tác chi thân, thân là bố thí ân đức. Chúng ta trong ba loại bố thí của nhà Phật mà nói, lãnh đạo là bố thí vô quý. Tác chi thân là bố thí nội tài. Tác chi sư là bố thí pháp. Bạn phải dùng cái tâm của cha mẹ thương yêu con cái mà thương yêu người khác. Bạn làm ông chủ của một công ty, bạn xem nhân viên của bạn như con em mình, xem tất cả nhân viên như con em mình, dùng sự quan tâm yêu thương thân tình. Bạn thử nghĩ xem, nhân viên đâu có lý gì mà không tận trung chứ. Tác chi sư, sư là chỉ dạy họ. Làm người có ba sứ mệnh này. Ba chữ này đều có thể làm được rồi, bạn không có gì không thành công. Cá nhân bạn đức hạnh thành công, lập đức, lập công, lập ngôn, đây là tam bất ô. Sự nghiệp mà nhà Nho đã tán thán, mọi người đều có thể làm được. Bạn làm không được là bạn không hiểu được cái đạo lý này. Bạn không tha thiết phụng hành nên bạn không làm được. Đế vương các đời trước hiểu rõ cái đạo lý này, họ có người dạy, từ nhỏ được thầy giáo giỏi nhất đến hướng dẫn cho họ. Họ hiểu rõ, họ biết được. Biết được tất cả nền giáo dục của Thánh Hiền về cơ sở lý luận là giống nhau, nhưng phương pháp thiền xảo khác nhau là do đối tượng không giống nhau. Phương hướng mục tiêu chắc chắn là giống nhau, đều là khuyến thiện. Còn nêu ra một đoạn đối thoại giữa Tống Văn Đế với Hà Thượng Chi. Đoạn đối thoại này nói được rất rõ ràng, chuẩn xác. Ở trong tổng kết, ông nói khuyến thiện mới là đạo lý quan trọng của trị thiên hạ. Phương pháp lý luận của nhà Phật đối với khuyến thiện nói được rất là thấu triệt, rất là tường tận. Phật giáo chi hóa tham lận. Tham lận là gốc bệnh của tất cả chúng sanh. Là gốc rễ của tam đồ địa ngục. Con người có thể lìa được tham sân si là chắc chắn không đọa ba đường ác. Cho nên tham lận nếu nhổ sạch tận gốc, lận là keo kiệt, bản thân mình có mà không muốn giúp đỡ người. Biết giúp đỡ người là phước báo đích thực. Chúng tôi trước khi chưa tiếp xúc Phật Pháp cũng không hiểu. Những đạo lý lớn này do Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Tôi tin tưởng vào chính bản thân thầy. Tin là do nguyên nhân gì vậy? Quân, thân, sư, ba chữ này thầy làm được cả. Chúng tôi lúc trẻ gần gũi thầy, thật sự thầy đã xem chúng tôi như con cái vậy, vô cùng quan tâm. Tôi lúc đó có công việc, chỉ có mỗi ngày chủ nhật mới đến gặp thầy một lần, tiếp nhận lời giáo huấn của thầy. Mới học Phật có khi cũng lười biếng, bạn bè rủ nhau đi chơi nên không đến. Thấy không đến là mấy ngày sau điện thoại ngay. Thầy hỏi tôi, sao anh không đến, có phải là bị bệnh hay không? Vô cùng quan tâm, lần sau không thể không đi. Bạn nghĩ mối quan tâm đó, tình thương yêu đó là từ đi nhiếp thọ. Tâm thương yêu, chúng tôi thật sự cảm kích. Chỉ dạy tôi mới hiểu được cái đạo lý này. Dạy tôi nhất định phải buông xả keo kiệt, phải buông xả tham ái. Cái thứ này không có gì tốt, chỉ có hại. Hại bạn đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Hại bạn đọa tam đồ địa ngục. Chỉ vậy biết bao nhiêu lần, vậy mới thức tỉnh, mới hiểu ra. Sau đó dựa theo phương pháp của thầy chỉ dạy mà làm, quả nhiên có hiệu quả. Tối hôm qua tôi với hội trưởng Đao, ba người họ và cư sĩ Lý Mộc Nguyên, mấy người chúng tôi cùng nhau hội đàm, cùng có thầy Ngộ Hoàng. Họ nói dùng lạc hậu biên giới chúng ta rất đáng thương. Cũng bàn đến làm thế nào giúp đỡ họ. Tôi nói, tôi hy vọng ở vùng nghèo khó lập trường tiểu học, giúp đỡ họ xây trường học. Tối hôm qua tôi nói với họ, lấy danh nghĩa Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc mà làm. Tôi bỏ tiền xây 100 phòng tiểu học. Tôi nói đây là giai đoạn thứ nhất của tôi, trước tiên xây 100 phòng tiểu học, sau đó có sức nữa thì tôi làm nhiều nữa, làm giáo dục. Mà không dạy người ta làm sao được. Trường tiểu học này do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc quản lý, do Phật giáo làm. Trẻ con từ nhỏ sẽ có ấn tượng tốt đối với Phật giáo, tương lai lớn lên có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm. Tiền để không đó, để không ở đó là tội nghiệp. Bao nhiêu người cần mà bạn đem nó để ở đây khóa chặt không đưa người ta dùng, đây chính là tội lỗi. Tôi không làm chuyện xấu, đây chính là làm chuyện xấu. Có rất nhiều người làm chuyện xấu mà chính mình không biết, không biết làm chuyện xấu. Bản thân họ cho rằng đây là chuyện bình thường, không có cảm giác tội lỗi. Tiền giữ trong tay, người cần không đưa cho họ dùng là có tội lỗi. Hôm qua tôi kiến nghị với hội trưởng Đào bằng về bồi dưỡng nhân tài Phật giáo, cần nên chia ra hai bộ môn. Một cái là bồi dưỡng nhân tài quản lý tự diện, đây là nhân tài hành chánh sự nghiệp. Một cái là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, phải chia ra. Người quản lý hành chánh không cần học giảng kinh thuyết pháp, nhân tài hoằng pháp dứt khoát không quản lý hành chánh. Nhân tài hoằng pháp phải thanh cao, phải buông xả. Danh vọng lợi dưỡng thảy đều buông xả, chuyên tâm vào học vấn. Một đời giảng kinh dạy học, ngoài cái này ra không quản lý việc gì. Không nên bảo chúng tôi tương lai bồi dưỡng những nhân tài này, mời họ về tương lai làm phương trưởng, làm trụ trì, thế là hỏng rồi. Công sức chúng ta dứt hết. Cho nên chúng tôi bàn đến việc chiêu sinh lần thứ năm tiếp theo. Tôi đặc biệt yêu cầu họ phải nói rõ ràng với học sinh, tương lai muốn làm phương trưởng, muốn làm ông chủ trụ trì thì không nên đến. Còn muốn có danh vọng lợi dưỡng thì không nên đến. Số người này của chúng tôi sau khi bồi dưỡng ra, xin nhà nước tổ chức một đoàn hoằng pháp. Sau khi tốt nghiệp ra, những nhân viên giảng kinh này đều là đoàn viên của đoàn hoằng pháp. Đoàn hoằng pháp tương lai chính là nhà của chúng ta. Đời sống của chúng ta trong đời này sẽ do đoàn hoằng pháp chăm nom. Khi không giảng kinh, tự mình luyện tập giảng trong đoàn hoằng pháp, các bạn đồng học nghe. Nói tóm lại, chúng ta giảng kinh hoàn toàn không gián đoạn, giảng mỗi ngày. Ở nơi nào có nhu cầu nghe kinh, ai đến Phật Hiệp Hội Giáo dục Trung Quốc thịnh pháp, Phật Hiệp sẽ phái đoàn viên đi giảng kinh. Giảng xong rồi trở về, không ở lại chỗ họ. Như vậy mới được. Hôm qua hội trưởng Đao nghe xong cũng rất hoan hỷ. Ông nói cái này hay, tương lai bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp do Hội Phật Giáo Bắc Kinh làm chủ trì, bồi dưỡng nhân tài quản lý để những Phật học viện các tỉnh này họ bồi dưỡng. Tôi nói vậy là đúng rồi. Chúng tôi yêu cầu thật sự tam bất quản, rất hay. Không quản người, không quản việc, không quản tiền, tâm bạn thanh tịnh biết bao. Tôi nhận lời xây 100 phòng học cũng cần không ít tiền. Tiền từ do đâu mà có vậy? Có một số người chuyên ưa thích làm công đức, không muốn lộ tên tuổi. Tôi điện thoại liên lạc với họ, nói với họ được hay không? Được. Chuyện nhỏ thì tiền này sẽ có thôi. Tôi sẽ điện thoại báo thì tiền cho 100 phòng học lập tức sẽ đến ngay. Tiền không nhất thiết là phải qua tay tôi, giao thiệp với nhà trường là được rồi, từ các anh đi đưa. Nhất định phải làm nhiều việc tốt, tích nhiều đức, thì cái phước báo này của bạn là vô lượng vô biên. Các bạn bàn đến về nước giảng kinh, đến giảng ở đâu đây? Các bạn cũng đưa ra ý kiến rồi, chiều hôm nay lúc tụ hội trở lại muốn nêu ra tiếp. Hội trưởng Đao liền nói, ông nói bắt đầu từ chùa Quảng Tế Bắc Kinh, chúng ta giảng một điểm trước, giảng tại chùa Quảng Tế. Tôi nói được, nếu như chùa Quảng Tế của anh mở cửa giảng kinh, tôi bảo anh một năm 360 ngày, mỗi ngày không gián đoạn. Ông ngẩn người, tôi nói được. Tôi hiện nay ở đây có hơn 10 học trò, mỗi học trò tới lui giảng một tháng. Luân phiên đi giảng thì một năm của anh đều không thể thiếu ngày nào rồi. Đây là một mẫu hình tốt. Chúng ta đi giảng một tháng, sau khi giảng xong trở về thì đồng tu thứ hai tiếp tục đi giảng. Hôm qua quyết định bắt đầu từ tháng 8 năm nay, đồng tu các vị phải tích cực chuẩn bị. Tôi bảo tôi đi mở đầu, tôi giảng 3 ngày, không thể giảng nhiều. Tôi giảng 3 ngày, ngày thứ tư các đồng tu kế tiếp đến giảng. Chúng ta kéo phong khí giảng kinh của tự viện chúng ta lên. Họ hôm qua nhìn thấy cư sĩ Lâm, cảm xúc rất sâu. Trăm nghe không bằng một thấy. Nghe chưa được, nhất định phải tự mình đến. Hôm qua yêu cầu cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm cán bộ của Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh, cán bộ của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, hy vọng họ cũng có thể đến Singapore để tham học, đến ở lại 2 tuần. Xem xét thật kỹ, nghe ngóng thật kỹ. Lý Mộc Nguyên nhận lời rồi, phát thư mời, mời họ đến. Chúng ta nhất định phải có sự biểu hiện tốt, nhất định phải làm nên hình mẫu tốt cho người ta thấy, đem hình mẫu tốt này mở rộng ra toàn thế giới. Tương lai hoằng pháp trên toàn quốc, hoằng pháp trên toàn thế giới. Quý vị có ý kiến gì có thể trực tiếp nói, không nên khách sáo gì cả. phát biểu càng sôi nổi càng tốt, để họ được nghe nhiều. Quả thật, họ đã có quyết tâm cải tiến, hy vọng nâng cao giáo dục Phật giáo. Phật giáo không những chỉ nói thiện, mà là đại thiện cứu cánh viên mãn. Không những dạy chúng ta trở thành một người hiền, một người dân tốt, an phận thủ thường. Mục tiêu cuối cùng của Phật là muốn giúp chúng ta chuyển phàm thành thánh. Không chỉ nói hiền lương mà thôi, là muốn giúp chúng ta chuyển phàm thành thánh. Phía dưới nói cảnh tính nhi tùng chi, cẩu là giả thuyết. Nếu như bạn thật sự tin, tùng là y giáo phụng hành. Tuần khả dĩ, hình phương huấn tục. Tuần là tin sâu, không hề có chút nghi ngờ. Tin rất sâu, có thể hình phương. Hình là mẫu mực. Là tấm gương tốt, chuẩn mực tốt của xã hội, của đại chúng. Tục là người bình dân bình thường. Huấn là chỉ dạy, có thể chỉ dạy lê dân bá tánh. Chuyển hóa phong tục xã hội. Nhi vi chí quân trạch dân chi đại trợ. Trợ là giúp đỡ, giúp đỡ rất lớn. Quân là người lãnh đạo quốc gia, dân là nhân dân, trạch là ban ơn. Người lãnh đạo quốc gia bố thí ân huệ cho nhân dân. Nếu như thúc đẩy nền giáo dục tam giáo, đối với họ mà nói là sự trợ lực có lợi ích nhất. Cho nên các đời đế vương, không có người nào mà không toàn tâm toàn lực thúc đẩy tam giáo. Bản thân họ lấy mình làm gương. Đại bộ phận các đời đế vương Trung Quốc, khoảng 7-8/10 đều là đệ tử quy y nhà Phật. Đều lễ thỉnh cao tăng đại đức đương thời đến dạy học trong cung đình, gọi là quốc sư. Đại sư Chương Gia chính là quốc sư của Triều Thanh. Từ Khang Hy mãi đến cuối đời nhà Thanh, từ Hy Thái Hậu cũng là người quy y Chương Gia. Đáng tiếc quá mê quyền lực. Đối với lời giáo huấn của Phật Đà, bề ngoài tuân theo, bên trong chống lại, dẫn đến mất nước. Nếu bà quả thật có thể tin sâu, y giáo phụng hành, học theo tổ tiên của bà. Ung chính là tổ tiên của bà. Chúng tôi tin rằng ngày nay vẫn là đế quốc Đại Thanh. Nó không bị mất nước. Cho nên vậy mới biết, thật sự tuân thủ theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền là quan trọng biết bao. Sau đó nói, kỳ nhiệm ý để hủy, vọng niết vi dương mặc chi đạo chi luận giả, giai vị kiến nhan sắc, thất bình chi cổ thuyết giả. Đây là người trong xã hội thông thường không hiểu gì về giáo nghĩa của tam giáo, phỉ báng lẫn nhau. Phật giáo phỉ báng đạo giáo, nhà nho phỉ báng Phật đạo. Điều này phía trước đã nói rồi. Đây là sự sai lầm quá lớn. Kỳ nhiệm ý để hủy, đây là nói giữa Phật và đạo. Vọng niết vi dương mặc chi đạo chi luận giả, đây chính là nói Phật và đạo là tà giáo. Câu này là nói nhà nho. Lời Ung Chính nói là rất công bằng. Giai vị kiến nhan sắc, chưa nhìn thấy sự thật. Đây là không công bằng. Cổ thuyết chính là nói mò, nói sằng, nói bậy. Đây là sai lầm. Ở phía trước Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, ông thêm vào một bài văn này, giống như viết lời tựa vậy. Có thể thấy sự xem trọng của ông đối với Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta liền nghĩ đến Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, đây là bộ kinh luận quan trọng nhất trong việc dạy học thời tiền Thanh và giáo hóa chúng sanh trong Phật Pháp. Kinh văn không dài, lưu hành phổ biến sẽ lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội. Bài văn này chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. Ngày mai chúng ta có thể giảng đến kinh văn rồi. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.